Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ người ta hay nói tới vấn đề gọi là thai giáo. Biết thai giáo là sao không? Biết thai giáo là sao không? Không biết à? Thai giáo là giáo dục ngay từ lúc còn trong bào thai. Không phải chờ đứa bé nó lớn lên, nó biết đi đứng, nó biết ăn nói rồi mới dạy dỗ nó. Không phải. Bây giờ là phải giáo dục đứa bé ngay từ lúc còn trong bào thai. Có người bảo thứ cha nó còn trong bào thai nó biết gì, nó bé lớn sinh ra cả 3 năm may ra biết ăn biết nói biết đi biết đứng, lúc đó mình dạy dỗ nó chứ giờ dạy nó cái gì, nó biết gì mà dạy. Đúng hay sai? Sai. Cái quan niệm đó ngày hôm nay không còn phù hợp nữa. Quan niệm mà cứ đẻ sạch trứng ra cho tao rồi trời sinh voi trời sinh cỏ rồi không có lo gì cả, không phải. Mà mỗi một con người được sinh ra nó phải được chuẩn bị, phải được giáo dục, phải được nuôi nấng, phải được uốn nắn, phải được trau chuốt rất là kỹ lưỡng, kỹ càng từng lời ăn, tiếng nói, cách đi đứng, cách ứng xử, vân vân. Mà muốn như vậy, mẹ tôi vẫn bảo tôi là bé không uốn thì cả gãy ngành. Nghĩa là sao? Bé không uốn cả gãy ngành. Nghĩa là sao? Chị em thấy đây, thấy cái cây này không? Tức là bông sai đó, đại khái như vậy đó. Là người ta phải uốn, phải nắn. Ngay từ lúc nó còn bé, cây nó còn non đó, là nó phải uốn rồi, phải bắt nó vào khuôn khổ rồi. Ta thấy mấy cái cây thép này không? Bắt cái cây này nó xuống là nó xuống, chứ không để là nó ngọng lên. Để tự nhiên là nó không có chịu nghiêng về đâu, ngã như là thác đổ về đâu cũng có. Cái cây này mà không uốn nó là nó cứ mọc như là cái cây dại, thoải mái muốn mọc chỗ nào nó mọc. Nhưng mà tôi thấy cái ông Tư Kiển á, ông đến đây ông ngồi ông cắt, ông chăm chút từng chút xíu một. Cái cách tuần ông đến ông cắt tí xong ông uốn tí. Tôi nhìn thấy ông làm tôi cũng sốt ruột, bảo ông ơi ông bẻ đại nó cho nó xong rồi. Mà không được đâu cha phải từ từ. Này cha uốn cây là cha phải thương nó như là cha thương đứa con của cha đó. Uốn nó phải coi như là một tác phẩm của mình, nắm nó từng chút từng dáng, tạo dáng cho nó. Còn như cha cha cầm cha bẻ cái là nó gãy. Thế thôi ông cứ uốn hoài. Mẹ tôi mới nhớ lời mẹ tôi bảo ngày xưa tôi hay nghịch hay phá hư thân mất nết. Mẹ tôi nói tao phải đánh mày vì bé không uốn là cả gãy ngành. Bé mà không dạy mày thì lớn lên là hết dạy, ý là như thế. Lớn lên rồi sao dạy được, nó lì rồi, nó chai rồi, nó cứng đầu rồi, nó có sạn hết rồi sao dạy. Cho nên ngay từ còn bé phải uốn, bé không uốn thì cả gãy ngành, nó cứng lên một phát mà uốn cái thì nó gãy. Cho nên nhiều đứa con ở trong gia đình nó được giáo dục tốt ngay từ lúc còn trong bào thai thì nó lớn lên nó sẽ tốt hơn, vì lớn lên nó còn biết bao nhiêu cái yếu tố chung quanh nó ảnh hưởng đến nó. Bây giờ nó chỉ có một cái yếu tố duy nhất là cái lòng của người mẹ, cái dạ của người mẹ, đó là nguyên ngữ của chữ thương xót. Thì người mẹ thương xót cái đứa bé đó, uốn nắn cái đứa bé nó ngay từ trong bào thai. Cho nên người mẹ mà có thai là người ta bảo là đừng có đi đến chỗ đám tang, đừng đi đến chỗ cãi nhau. Có bầu có thai mà cứ thấy cãi nhau là cái gì đấy, thế nào nó cãi đấy thì hỏng rồi. Cứ thấy người ta đụng xe là lăn ra coi, máu me chảy be bét cũng lăn ra coi, ghê quá, mực nó đụng đâu rồi, sắp chết chưa, ghê quá mà vẫn cứ lao đến. Người ta gặp tai nạn người ta lo người ta tránh đi, mình thì lúc nào cũng tò mò, cháy nhà rồi kìa, đù đù cháy nhà đâu, là chạy ra coi cháy nhà. Ta cháy nhà ta lo chạy lửa, không lo chạy. Rồi lúc bão đến cũng vậy, bão nó vào Nha Trang, thành phố Nha Trang cái thời đó, bảo chưa bao giờ nghe nhìn thấy bão, cho nên là mới người ra đón bão. Trời ơi, giống như là đón xuân, đứng coi bão nó như thế nào. Lúc mà nó ào tới cái chạy không kịp, bắt đầu bao nhiêu người bị cuốn xuống nước hết, cả nhà cửa sập hết. À thì ra là bão. Thì thưa anh chị em, nó cần phải giáo dục cái đứa bé đó ngay từ lúc còn bé, ngay từ trong bào thai ấy. Cho nên người mẹ đó, tôi nói là cả vợ cả chồng phải cùng giáo dục đứa bé, cùng nói chuyện với đứa bé, và nhất là cùng cầu nguyện với đứa bé, đặt tay mà cầu nguyện với nó. Từ lúc nó còn trong bụng, nó nghe tiếng kinh, nó nghe tiếng cầu, nó nghe tiếng nguyện, nó nghe tiếng hát thánh ca, nó nghe có những người mẹ mà cho nó bé, nó nghe giảng lòng thương xót Chúa, bảo thưa cha con cho nó nghe giảng từ lúc trong bào thai. Cho nên là lớn lên mà cứ không nghe, chừng 3 tuổi nó con không mở máy cho nó nghe, là nó bảo bà ngoại ơi chưa nghe cha giảng sao ngủ. Nó còn nhắc bà ngoại đó. Thế thì có những người làm mẹ đó biết chăm sóc cái đứa con của mình như vậy, đừng có lúc nào cũng ngồi than thân trách phận, thì lớn lên đứa bé nó sẽ nói rằng là đời em là bể sầu. Nó sẽ than thân trách phận thôi. Còn người mẹ mà lạc quan, tin tưởng, yêu đời thì cái đứa bé nó sẽ được ảnh hưởng bởi tinh thần lạc quan, tin tưởng, và nhất là có lòng đạo đức ngay từ trong bào thai, ngay từ lúc nó ở trong thai, gọi là thai giáo, có nghĩa là giáo dục từ lúc còn trong bào thai. Nhưng mà khi người mẹ giáo dục nó rồi, nó lớn lên rồi thì phải để cho nó trưởng thành, phải để cho nó như cái cây, phải để cho nó hút lấy khí trời, phải để cho nó hút lấy đất nhựa sống, rồi nó phải lớn lên, nó tự nó trưởng thành. Người mẹ không thể cứ bao bọc đứa con mình mãi được. Và đứa con khi mà được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, giáo dục kỹ như vậy rồi thì phải tập mà trưởng thành. Lúc tôi 17 tuổi thì bố mẹ tôi thấy tôi nhà nghịch ngợm quá. Một bữa kia thì tôi mới bảo với bố mẹ tôi là con muốn đi tu. Thế thì bố tôi nói với mẹ tôi, nó muốn đi tu thì bà tính sao? Mẹ tôi bảo nó muốn đi thì cho nó đi, nhưng mà mày tự do mày lựa chọn, mày đi thì mày đi, mày đi về thì mày về, tu thì cho nó ra tu, đừng có tu tu dở dở giang giang này, tao cười cho. Quyết định đi thì đi cho nó chót, mà không thấy được thì đi về, chứ đừng có vì mà sợ mình đi về rồi xấu hổ rồi ráng ráng mà tu, tao không có thích. Mày đi về tao cũng chấp nhận, mày lấy vợ tao cũng chấp nhận, không có sợ cười, nhưng mà tu thì cho ra tu, còn không tu thì thôi, phải ra con trai. Dù tôi là một con một trong gia đình, nhưng mà mẹ tôi với bố tôi giáo dục không có chuyện mà nuông chiều. Đến lúc mà nó lớn, nó trưởng thành thì phải tự nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó, để cho nó lớn, nó trưởng thành, bàn bạc hỏi ý kiến, nhưng cuối cùng phải nó là người phải quyết định cuộc đời của nó. Tôi quyết định khăn gói quả mướp đi tu. Từ năm 17 tuổi là khăn gói quả mướp đi tu, chưa có mối tình vắt vai. xém. Nghèo quá chứ giàu quá, chắc đẹp dai con nhà giàu học giỏi cho nó cũng khoái. Mà rất tiếc nhà nghèo quá. Cho nên là người làm cha làm mẹ đó, phải giáo dục cho con mình nó phải trưởng thành lên. Đừng có lúc nào cũng dựa dẫm, lúc nào cũng mẹ ơi, lúc nào cũng bố ơi. Có như khi mà người làm cha, người làm mẹ không cho con mình nó trưởng thành, lúc nào cũng bao cấp thì nó không lớn lên được. Thiên Chúa của chúng ta trong bài đọc một hôm nay, ngay từ lúc còn trong bào thai, Chúa đã uốn nắn tôi, Chúa đã gọi tôi từ còn lúc tôi còn, giáo dục tôi từ lúc tôi còn trong thai, và đã gọi tôi và để tôi ra đi, tôi trở thành người đi loan báo tin mừng. Lúc tôi lớn lên rồi, tôi trưởng thành rồi thì phải tôi phải lựa chọn, phải đáp lại tiếng Chúa gọi bằng sự tự ý, tự do, tự nguyện lựa chọn của tôi làm cái sứ vụ là đi loan báo tin mừng, chứ không có phải dựa dẫm gì cả. Dĩ nhiên là mình hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa phải có sự nỗ lực của mình, không thể nằm ngồi chờ sung rụng được. Chúa bảo ra đi loan báo tin mừng cơ mà, chứ đâu phải là cứ ngồi đó. Không phải, Chúa bảo là tay thợ thì đáng trả công cơ mà, mình không làm cái gì mà trả công. Vậy thì mỗi một người anh chị em mình cũng vậy, giáo dục cho con mình từ lúc còn ở trong thai, chăm chút nó, đừng có sơ sẩy, đừng có sảnh ra một cái là nó tiêu. Bây giờ cái bên ngoài cái môi trường nó xấu ảnh hưởng lắm, nó mới bé tí mà 1-2 tuổi đầu mà đã cho nó iPhone rồi cứ iPad rồi cứ đi tìm kho báu rồi bắn tàng tàng giết vùm nổ bom bùm 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 bùm, xì lớn lên nó chỉ có chém giết thôi chứ rắn thua gì đâu. Rồi khi mà nó lớn lên rồi phải tập cho nó phải trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó, phải vững mạnh. Nam cũng như nữ, nhất là nam phải ra đàn ông, phải có nam tính một cách vững mạnh, là mình cần cái nội lực bên trong, cần cái sức mạnh bên trong, chứ không cần cái dáng vẻ bên ngoài. Tôi thấy bây giờ người ta chăm chút về cái dáng vẻ bên ngoài nhiều quá mà quên mất cái đời sống nội tâm bên trong. Suốt ngày lo tóc tai, suốt ngày lo quần áo, suốt ngày lo giày dép, suốt ngày lo mũ nón, hết kiểu này đến kiểu kia, suốt ngày lo soi gương coi mặt mình đen này là trắng hay là mụn hay là nhăn, đi sửa sắc đẹp, cứ lo sửa sắc đẹp, lo cái bên ngoài mà quên sửa cái bên trong. Đồng ý, sắc đẹp bên ngoài nó cũng cần, đồng ý cái bên ngoài nó cũng cần, nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng và không phải là yếu tố duy nhất. Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp cơ mà. Bây giờ thì người ta bảo cái đẹp nó đẹp bẹp cái nết. Trời ơi, một cái chủ trương, một cuộc sống mà duy vật, một cuộc sống mà chỉ chú ý đến cái hình thức bên ngoài mà không chú ý đến cái đời sống nội tâm, cái nội lực của mình, cái khả năng bên trong của mình, cái sức mạnh của mình đương đầu với khó khăn như thế nào, cái sự suy nghĩ của mình, cái lập luận của mình như thế nào, cái kiến thức học hỏi của mình như thế nào, thì chẳng trau dồi mà suốt ngày cứ trau dồi cái bên ngoài thôi để làm cái gì thưa anh chị em. Biết bao nhiêu người chỉ suốt ngày đi lo sửa sắc đẹp, hết mũi cao rồi tới mũi cong rồi tới môi trẻ rồi môi cằm, rồi đàn ông sửa đàn bà sửa thì được, thì đàn ông cũng đi sửa để làm cái gì? Chúa cho sao xài vậy đi? Cái gì tự nhiên nó vẫn thoải mái hơn, nhất là đàn ông con trai của mình đó. Tôi thấy giờ sao mấy chàng nghệ sĩ, tôi biết tôi nhìn nó không biết là họ thật hay giả nữa, đúng không? Họ sửa nhiều quá đi rồi cuối cùng giống như là Michael Jackson, rồi sao chết vì cái gì mà sửa sắc đẹp đó, rồi cuối cùng nó dị dạng, nó biến dạng như là cái cô Thẩm Thúy Hằng bây giờ đó. Một người xưa là hoa khôi trước 75 mà, đó ai cũng mê đẹp lắm, mà bây giờ thì người ta không dám nhìn cô ấy và cũng không dám xuất hiện để cho người ta nhìn, vì cô sửa nhiều quá bây giờ nó bị phá rồi, nó phá hết rồi. Cho nên nếu mà mình không chú ý đến cái bên trong mà mình cứ chú trọng cái bên ngoài là chết. Cho nên Gioan Tẩy Giả đến và là một người ở trong hoang địa, là một người được Chúa gọi, là một người được Chúa chọn, nhưng ông không chú ý đến cái bên ngoài là mặc áo da, ăn châu chấu, mật ong rừng, sống ở trong hoang địa. Có cần nhà cao cửa rộng không? Có không? Có cần quần là áo lượt không? Có cần xe hơi nhà lầu không? Có cần phải sửa sắc đẹp không? Không. Nhưng mà ông ấy lại là một người mà Chúa nói trong tất cả những người nam bởi người nữ mà sinh ra thì không ai cao trọng hơn Gioan. Và khi Gioan thấy mình được ơn Chúa ban như vậy thì Gioan cũng không có cao ngạo để cho rằng mình là số một, mình là không hề. Nhưng mà Gioan nói rằng đây chỉ vào Đức Giêsu, đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, người đến trước hay đến sau tôi? Đến sau hay đến trước? đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài. Người mà cúi xuống cởi quai dép cho người khác, tức là người làm nô lệ cho người khác, ngay cả làm nô lệ cho Thiên Chúa tôi cũng không xứng đáng, mặc dù Ngài đến sau tôi. Cho nên ngày hôm nay con người ta lúc nào cũng muốn cái gì cũng trước, đi trước thời đại, đi trước cái gì cũng muốn đi trước, vượt trước, đến nhà chưa làm xong mà xây sớm mà vượt chỉ tiêu, đến trước thời gian, đáng nghĩa thì làm 6 tháng mới xong căn nhà, nên vượt trước thời gian có 3 tháng thôi, cho nên sau 3 tháng thì nó cũng sập trước thời gian. Rồi mới khánh thành cái cầu xong đầu trước thì đầu sau nó sập, tại vì vượt trước thời gian mà. Thì người ta cứ là con nào cũng chỉ muốn trước, muốn trước, muốn trước thôi. Thì giành nhau cái trước. Ra ngoài đường cũng vậy, anh chị em thấy không? Kẹt xe vì cái tội gì? Ai không muốn đi trước, nhường nhau đi, cứ kẻ trước người sau đi có sao đâu, rồi xe nó cũng tới mới đi được. Không ạ, ai không muốn trước cho nó lấn cuối cùng mọi người cùng lấn hết, còn chỗ nào đâu mà đi. Thà kẹt chung với nhau còn hơn là cho nó đi trước tôi. Còn như vậy được à? Thấy không? Đúng không? Đúng quá rồi, ngồi mà cười. Đây, có người ta nhất định như vậy, cứ phải lấn, cứ đi trước, cái gì phải đi trước. Cho nên cái mà hơn thua, cái trước sau nó làm cho người ta không còn làm mình nữa. Vì lúc nào cũng bị ảnh hưởng của cái áp lực bên ngoài, nó đẩy tới phải đến trước. Vậy mà đi lễ đi thờ có ai dành nhau đến trước không? Thấy không? Người ta cái gì mà bắt đầu mà đại hại giá, cái là xếp hàng 12 giờ đêm đến Mỹ, cái đêm ngày cuối tháng 11 phải không? Đại hại giá là thưa cha, nhà con cả nhà đi từ 12 giờ đêm xếp hàng đến trước để mà đại hại giá. Rồi mua đại hại giá về thì cũng có để đó có làm cái gì đâu. Nhưng mà cái gì cũng muốn trước. Cái gì, cái máy điện thoại là mình phải có chưa? Cái quần áo này là có chưa? Cái dép này là con này là có chưa? Này là cái bệnh này là con này có xong dành đi, không dành ung thư có trước đi. Thôi các ung thư em nhường hết, đau bệnh em nhường hết, em là người mãi mãi em là người đến sau. Ai là người muốn lên trước? Ủa mà lên luôn à? Đấy cũng dành nhau đấy chứ, lên làm chứng phải đòi lên trước. Rồi cho mày chào hoa tay thôi, người đến trước. Con được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn.
To lên.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Huỳnh Thị Thu Thanh, giáo họ Mân Cô, giáo phận 30 thuộc nha. Dạ thưa cha, con năm nay con 52 tuổi. Dạ. Con được ơn gần đây nhất là cách đây 2 tháng, con có nhắn tin cho cha là con bị đau từ cái lưng xuống hai cái chân, con lết, con đi không được. Thì hôm đó là con chuẩn bị đi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, thì con đang chuẩn bị đi thì con bị đau, thì con lết lên nhà trên, con nhắn tin cho cha. Thì lúc đó cha cầu nguyện xong là con vẫn đi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa 3 giờ chiều. Con đọc cách đây được 4 năm rồi. Thì lúc đó cha vừa nhắn tin xong là con bớt đau, sau về là con cũng vẫn đau. Sau con có đến giáo điểm Tin Mừng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần này là lần thứ ba cha. Thì nay thì cũng đã bớt nhiều rồi nha. Rồi cách đây 8 năm.
Có nhắn tin trước không?
Dạ thưa cha có. Dạ cách đây 8 năm con cũng được một cái ơn mà hồi đó ba con là bị rối 44 năm. Thì mẹ con là không được rước lễ 44 năm. Thì ba con bị bệnh ung thư, nằm liệt giường. Thì lúc đó con đến với Chúa ở giáo xứ Trạng Bàng. Thì con được gặp Chúa khóc, mẹ khóc cha. Dạ. Thì lúc đó về là ba con là trở lại đạo là được mấy tháng là ba con cũng qua đời. Rồi lúc đó mẹ con được rước lễ 2 năm thì mẹ con nay cũng qua đời rồi cha. Dạ, thì con.
Thôi, ta ơn Chúa, mẹ con đã đi được rồi, con không có lết nữa phải không? Rồi đi được rồi, chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa và nhận một món quà xuân của Lòng Thương Xót Chúa. Thưa anh chị em, đấy là một người lết, một người bò, một người bây giờ trở thành người đi. Và như là trong bài đọc ngày hôm nay, con đã trở thành người đi loan báo tin mừng của Chúa. Chúa đã chọn con từ trong bào thai, trong bụng mẹ, quấn nắm con để ngày hôm nay con hãy ra đi, không có lết nữa, không bò nữa mà đi.
Hôm nay con đưa đi,
đến đây, con có đưa ba người lương dân đến đây để đến Lòng Thương Xót Chúa nha.
Rồi xin chào những anh chị em lương dân, chào những người, những anh chị em nào đi chung trong chuyến. Và chúng tôi xin chào những anh chị em đến đây nha. Đó, chị tiếp tục đem ánh sáng của Chúa đến cho những người lương dân để họ nhận biết Chúa. Xin chào ba người anh em đó nha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và xin được gửi tặng ba cái máy cho ba người lương dân để họ có máy chưa. Rồi, xin tôi sẽ gửi tặng ba cái máy, chị vô chị lấy dùng ba cái máy tặng cho họ dùm tôi. Rồi, con Doan Tẩy Giả.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Doan Vũ Văn Trịnh, con năm nay 22 tuổi, quê con ở Nam Định ạ. Con xin kể biến cố Chúa thay đổi cuộc đời con. Cách đây 8 năm thì bố mẹ con vào Sài Gòn làm ăn, thì để lại con với anh con học ở ngoài quê. Thì con cũng chơi bời, cũng con là người tội lỗi chứ ạ. Mà con chơi bời trộm cắp nhiều lắm. Thì một lần đấy thì cũng vào tuần thánh viếng Chúa Giêsu ấy, thì con có vào trong hội trống của nhà thờ. Tối hôm đấy thì con lại, trong khi đang đánh trống thì con giả vờ là con đi vệ sinh, thì con ra thì con trộm xe đạp ạ. Con trộm xe rồi xong là đưa cho thằng bạn ở ngoài cổng, xong là nó đưa đi bán. Thì sau tuần đấy nữa thì
cái trống thì con để đâu?
Dạ,
con đi đánh trống táng xác Chúa mà con để trống thì đâu mà con đi lấy xe?
Trống con để đấy luôn dạ. Vâng, con để đấy luôn. Vâng, sau tuần đấy con bán xong. Thì tuần sau nữa thì con đi có đi nhà xứ khác, con viếng. Thì khi mà vào tới cái chiếc cầu đấy thì con nhìn thấy một cô đấy, cô chạy một chiếc xe mini. Thì con đã rình rồi chứ ạ. Con đã rình rồi mà khi con vào ấy thì con lên con viếng Chúa Giêsu xong.
Hôm đó con viếng mấy nhà thờ?
Hai ạ. Thì là con lên thì con viếng trước xong, con viếng trước thì con xuống con đứng thì nhìn thấy cô đấy, cô lên viếng rồi thì con rông ra con dắt tuột xe của cô ấy đi luôn.
Con viếng Chúa chết mấy lần rồi, con viếng bao nhiêu lần mà con lấy xe bấy nhiêu lần. Thưa anh chị em, cũng có hồi xưa tôi đi giúp xứ có nhiều trường hợp như vậy, là nhà thờ hồi đó là hay mở cửa rồi người ta cứ vô viếng Chúa, nhưng mà cứ viếng Chúa xong là ta lấy luôn cả cái mặt nhật. Có một lần thì họ đã lấy cái mặt nhật ở một nhà thờ, cũng để chầu 24/24. Rồi cha xứ ở đó nó gọi cho tôi bảo: Long ơi, nó lấy mất cái mặt nhật rồi, mới vứt mình thánh ở đâu. Thì có một anh thanh niên, anh ấy lấy cái đó, mà mẹ anh ấy đến nói cho tôi biết. Mẹ anh cầm cái mình thánh Chúa gói về khăn đỏ, mẹ anh đến nói: thưa cha, thằng con của con nó lấy về mà bây giờ nó đem cái mặt nhật đi đâu rồi, con chỉ lấy được cái này trong phòng nó thôi, con đưa lại là còn mình thánh. Mà nó cũng còn tốt là cái chỗ là nó lấy cái mặt nhật nó bán, mà nó không dám bán mình thánh, nó không dám vứt mình thánh đi. Mình thánh đặt lên trong mặt nhật, nó để trong cái kệ nó. Rồi mẹ nó vô phòng thấy, mẹ nó mới sợ quá khóc lóc, mới lấy khăn đỏ chùm lên và đưa đến cho tôi. Mẹ nó xin Chúa tha thứ cho nó. Thì sau đó ra ngoài chợ ở Tân Bình, chỗ cái cầm đồ đó, thì người ta cầm chuộc lại được cái mặt nhật nó đưa về. Không biết là anh có vô viếng Chúa rồi anh có lấy cái mặt nhật của Chúa không?
Dạ là, thưa cha, là con còn ăn trộm nhiều thứ lắm chứ ạ. Mà con không kể được, con kể tóm tắt thôi chứ ạ. Thì sau đợt đấy thì bố mẹ con ở trong Nam có biết là con chơi bời dữ quá, xong bố mẹ con mới bắt con vào trong đấy. Mà cha, con vào trong đấy con lại trở lại như cũ. Vâng, con vào trong đấy xong con lại trở thành con ma game. Vâng, con trở thành con ma game sau rồi con lại
đi viếng Chúa.
Không chạ, thì con nghiện game kinh lắm chạ. Mà cha biết nghiện game mà Suốt ngày đầu chỉ nghĩ tới game, không còn nghĩ tới một cái gì khác ạ. Con nghiện game mất 2 năm ấy. 2 năm là con bỏ nhà đi, rồi con đi suốt ngày, con đi lang thang vậy. Thì anh con mua cái điện thoại nào là con chôm cái điện thoại đấy của anh ấy, con đưa đi bán luôn. Anh ấy mua mấy lần ấy, mà con mua lần nào cái con lấy cái lần đấy. Vậy thì sau rồi trong một lần con bỏ đi lần cuối cùng ấy, thì con tiêu hết tiền. Thì hôm đấy thật sự là con chán đời, con thất vọng hoàn toàn luôn. Con bảo cuộc đời con kể từ đây là coi như là mất hết. Vâng, từ đây là mất hết. Nhưng mà thì con đi lang thang, con không có tiền. Thì tự nhiên hôm đấy là con không biết làm sao mà con đi vào, con lại ở trong nhà thờ. Con đi lang thang mà con lại vào trong nhà thờ. Thì vào trong nhà thờ nữa, con lại có ý định, lại có ý định nữa chứ ạ. Vâng.
Lại viếng Chúa nữa.
Thì sau lần đấy thì lần cuối cùng thì hôm thì con mẹ con đúng hôm đấy chạ. Hôm đấy mẹ con với bà cô xuống thì đúng hôm đấy xuống gặp con thì gặp con ở dưới nhà thờ. Vậy thì hôm đấy con về con quỳ xuống là con xin bố con. Vậy là từ đợt hôm đấy tới giờ nữa là con không có chơi bời. Con khỏe, từ lúc con sinh ra con rất là khỏe. Cảm ơn Chúa đã ban cho con một sức khỏe thật là mạnh mẽ. Rồi xong rồi nếu mà con cảm thấy nếu mà không có Chúa thay đổi đời con, giờ con không được như vậy chạ. Và con lúc đấy con không, thật sự con không biết Chúa là ai. Con không biết Chúa là ai đâu. Thì thời gian vừa rồi ấy, con có đi nhà thờ, tự nhiên là con nhận ra được lòng thương xót của Chúa đã thương con, đã che chở con, đã bảo vệ con. Và con chúc tụng danh người. Không có Chúa đời con coi như tàn cha. Và con từ đấy tới giờ là con không có hút thuốc, không có uống rượu, không có uống bia gì hết. Vâng cha. Con bây giờ con cũng nhận ra được lòng thương xót của Chúa và con cũng siêng năng đi lễ sáng tuần nào, con ngày nào con cũng đi lễ hết dạ. Vâng. Và con thật sự không có lòng thương xót của Chúa là con bây giờ con đã trở thành một người tội lỗi và chắc con không còn ở trên thế gian này nữa dạ.
Do đâu mà con biết đến giáo điểm tin mừng này? Hôm nay con lên đây để con mạnh dạn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, một anh thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai như thế này mà đến trước cộng đoàn kể những tội lỗi của mình, kể những chi tiết mình lấy cái xe của cô gái, mình lấy cái gì, rồi mình chơi bời như thế nào. Nếu mà không có ơn của Chúa, làm sao người ta dám nói chuyện đó? Không ai mà lên làm chứng mà dám mạnh dạn nói rằng mình đã từng làm tội lỗi này, đã làm tội lỗi nọ, làm tội lỗi kia. Người ta có thể nói bệnh của người ta thì dễ. Con ung thư, con nhức đầu, con sổ mũi, con viêm tai, rồi con viêm gan đủ thứ. Nhưng mà con đã phạm cái tội cụ thể là như thế này, như anh em này nói. Thưa anh chị em, đấy là một cái ơn lớn vô cùng. Và cái lời xác tín của anh là nếu mà không có ơn của Chúa, không có chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian thì anh không có ngày hôm nay. Thì đời anh là tiêu rồi, tiêu chắc chắn rồi. Thưa anh chị em, anh chị em biết là bây giờ cái bệnh nghiện game nó là cái bệnh thế kỷ. Từ bé nó đã chơi game rồi thì lớn lên nó cũng nghiện game. Có khi nó chơi game, nghiện game cả 2-3 năm. Cái này là 2 năm trời nghiện game mà không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Thì anh chị em thấy nó như thế nào? Một người mà suốt ngày chỉ lo game không, một người mà trộm cắp như thế này, một người ăn chơi như thế này mà được Chúa biến đổi 180, cái đó có phải là một cái ơn lớn vô cùng nơi lòng thương xót của Chúa không thưa anh chị em? Hallelujah! Sao anh biết được giáo điểm tin mừng, biết được đây và anh đến để mạnh dạn lên chia sẻ làm chứng cho Chúa?
Con cũng biết được, con cũng biết Cha Long cũng lâu rồi. Nhưng mà biết từ đợt mà cha Long lên làm lễ ở nhà thờ Tân Đông ấy, thì con đi lễ mà con cũng như kiểu là đạo gốc cây vậy chạ. Vâng, con có đi lễ mà con không biết Chúa. Thật sự con không biết Chúa. Và khi mà tuần trước ấy, thì có chú mới lên điện cho nhà con, thì hôm đấy con đi được nhưng mà gia đình con không có ai đi được. Và hôm đấy con đi và con có biết được giáo điểm tin mừng.
Vâng.
Mà khi mà cái lần mà con đã nhận ra được lòng thương xót của Chúa, và con khi mà đi lễ về con đã khóc, con khóc thật sự, con khóc rất nhiều. Con vừa khóc trong niềm vui mà vừa cười trong niềm vui. Vâng, thưa cha, vậy con xin hết ạ.
Trước khi kết, con có một lời gì muốn chia sẻ với các bạn trẻ ngày hôm nay, những người đang đắm chìm trong tệ nạn xã hội, nhất là nạn mê game, rồi nạn trộm cắp, rồi những tệ nạn xã hội khác, là những cái mà xã hội ngày hôm nay nhức nhối, biết bao nhiêu biện pháp vẫn không thể nào trị được tận căn, vẫn không thể nào ngăn chặn được, mà dường như tội ác càng ngày càng lan rộng hơn. Còn có lời muốn chia sẻ, nhắn gửi với những bạn đang đắm chìm ở trong vũng tội như con ngày xưa?
Mình xin khuyên bảo các bạn, mình xin chia sẻ với các bạn, các anh và các em, thì game nó chỉ là một cái game, nó không được cái ích lợi gì cho mình hết cả. Mình có chơi mình cũng không được cái gì, chỉ có tổn hại cho sức khỏe thôi. Con xin hết ạ.
Rồi mời con nhận món quà của lòng Chúa thương xót, món quà xuân lòng thương xót, máy 500 bài giảng. Và con ra đi như là Gioan được Chúa gọi, được Chúa chọn, và con ra đi để làm chứng cho Chúa và cho những người bạn mà ngày xưa cũng đã ở trong đồng đảng, đồng bọn với con. Con có thể chia sẻ cho họ, làm chứng cho họ để họ quay về với Chúa được không?
Dạ được ạ, con xin cảm ơn cha. Cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là từ một anh thanh niên như vậy, biết bao nhiêu lỗi lầm, biết bao nhiêu sai quấy, mà dường như bố mẹ không thể làm gì được, gia đình không thể làm gì được, xã hội không thể làm gì được, nhưng Chúa có thể làm được. Vì Chúa là chiên thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Chỉ có đấng xóa tội trần gian bằng cách là gánh lấy tội trần gian, bằng cách chuộc lấy tội trần gian bằng chính mạng sống của mình. Cho nên cái tội nó nặng lắm, cái tội nó ghê gớm lắm, sức mạnh của tội nó khủng khiếp lắm, mà con người của mình, nô lệ của tội, không thể vươn lên được, không thể vượt lên được. Tất cả anh chị em chúng ta ai cũng có kinh nghiệm như vậy. Khi mình phạm tội, mình thấy khó mà vươn lên được, khó mà chừa được lắm, đúng không? Nhất là những cái tật rồi nó trở thành tội, cái tật riết, những cái điều xấu mình làm từ từ, nó cứ dần dần, nó trở thành cái tật không bỏ được, rồi nó thành cái tội, và nó thành cái tội rồi thì mình càng khó bỏ, mà mình không thấy được đó là tội, mình càng không bỏ được. Cho nên anh ấy nhận biết được rằng đó là tội, và con người con khốn nạn như vậy, con người con tiêu rồi Chúa ơi, thì chỉ có Chúa mới có thể cứu anh ấy được thôi. Và anh đã xác tín rằng chính Chúa cứu con, chính Chúa chữa con, chính Chúa đưa con khỏi cái vũng tối ấy. Đây chiên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian là như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong cuộc sống này, thế giới ngày hôm nay, tội lỗi nó quá nhiều. Tội lỗi ở đâu cũng thấy tội hết. Cái gánh tội mà Chúa phải gánh nó nặng đến mức độ mà không thể lấy tiền mà chuộc được. Người ta nói là gọi là gì đó, đóng tiền để tại ngoại đó. Phạm tội xong rồi đã nghĩa phải đi tù, như là anh Minh Béo gì đó mà xin tại ngoại đóng tiền vô đó, mà cũng người ta cũng không có cho. Mà có khi có nhiều tiền thì cho tại ngoại, đóng càng nhiều tiền bao nhiêu tiền cho tại ngoại bấy nhiêu. Nhưng tội của chúng ta không thể nào bỏ được, không thể nào chữa được, không thể nào cứu được bằng tiền. không một cái quyền lực trần gian nào, không một sức mạnh trần gian nào, không một thế lực trần gian nào có thể cứu ta khỏi tội. Chỉ có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã lấy chính mạng sống của Ngài mà thế mà chết thay đền bù tội lỗi của ta. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Bà cụ bà muốn lên bà chia sẻ cái gì? Hả?
Con muốn tới tiện với cha một tí, có sợ con không có giờ ở nhau.
Đây bà muốn chia sẻ cái gì, bà lên chia sẻ cho mọi người ơn của Chúa rồi.
Chưa có được ơn của Chúa nhưng mà hàng ngày con vẫn được ơn của Chúa rồi. Nhưng mà con tự ở xa lắm, con về.
Bà ở đâu?
Con ở bên Úc, con về mà con về.
Bà xuống nói chuyện với mọi người.
Con về. Con
thôi được
về.
Rồi, bây giờ bà. Chà. Rồi sao?
Trên đồ nét á, con thấy cha giảng. Thì con muốn ước ao đến để con xin cha cộng đoàn khấn. Con cũng có đứa con, nó cũng bệnh, ung thư nhưng mà Chúa ban cho tạm ổn 9 phần, 10 phần được 9 rồi. Thì cũng ổn rồi, bây giờ con đến con xin cha để xin cộng đoàn khấn cho con. Chả con về bây giờ 10 giờ con lại phải mua vé con về Rạch Giá, có người chị đâu, sắp chết rồi, mới cho biết là chết rồi. Giờ con phải thuê xe con về con.
Rồi được rồi, mời bà. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho bà. Rồi được rồi. Rồi bà lên đây đó. Bà đem để lên Chúa Chúa đó nha. Rồi bà đều rồi đi về sớm cho khỏi chế. Rồi con bà cụ này. Rồi bà cụ. Bà cụ sao bà muốn làm chứng gì? Nói giờ bà cứ giơ tay tội nghiệp bà. Rồi mời bà cụ. Đứng. Đỡ bà lên cho ghế lên cho bà ngồi. Bế bà lên, rồi cho bà bế bà lên. Rồi, được rồi. Bây giờ bà cụ cho một tràng pháo tay hơn bà cụ mà ngồi lên mà vẫn mà nhất định quyết định bò lên để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi bà nói.
Thưa cha, con hôm nay là con 85 tuổi. Rồi con ốm mất
con ốm mất
nửa năm, con nằm liệt giường. Con nằm liệt giường mà cái tay con không duỗi được, nó cứ như vậy này. Cứ đêm ngày con cầu xin Chúa cho con duỗi được cái tay, con làm vệ sinh được, hay con rửa được cái chén cho con. Bây giờ Chúa cho con duỗi được chứ người con giờ thì nhiều bệnh lắm. Con nằm mất nửa năm, các con nó đút cháo đút cơm cho con. Nó làm tắm rửa cho con. Giờ Chúa cho con sống lại được 2 năm rồi. Lên đây là hết cha con.
Hallelujah. Rồi bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ con 85 tuổi.
Rồi bà cụ ở đâu?
Con ở Đức Trọng.
Ở Mãi Đức Trọng. Thưa anh chị em, một bà cụ 85 tuổi ở Mãi Đức Trọng mà một người không đi được, một người mà nằm chết cả 2 năm được Chúa cho sống lại, được Chúa liệt nửa năm mà tay thì co quắp lại không mở ra được. Bây giờ tay bà,
một cái tay này nó cứ thế này. Thế cứ cầu xin Chúa đêm ngày cho con. Con thấy người ta cầm đôi đũa, ta ăn cơm, con cứ bảo lại Chúa cho con duỗi được cái tay con khỏe, con cầm được đôi đũa, con ăn cơm, con khỏi phải đút cho con. Cái giờ đây, Chúa cho con xòe được, nắm được, con rửa được cái chén rồi. Con tắm rửa rồi, con cái con nó không phải hầu con nữa. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn tổng đoàn. Giờ con thôi, để con lần sau con có đi được thì con nói nhiều. Nên con xin khấn, bây giờ con có thằng con nó chơi tứ đổ tượng nhưng mà con không nhớ, con không xin cha cầu nguyện cho gia đình con.
Thôi, đây xin tặng cho bà cụ nha. Một món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Bà cụ đã nghe mấy năm trăm bài giảng bao giờ chưa?
Con cũng có rồi, nhưng mà cha cho con lại cho những thằng con. Con mua 3 cái, con cho 2 thằng con, con mới con nghe 1 cái. Con nhờ có một bà bạn con mua của cố của cha. Bà chị bà ở trước mặt nhà cha ở Tân Việt. Thế con gửi người ta bảo lộc 2 cái, mới nhờ bà bạn mà mua cho 1 cái ở đấy. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa. Chúa cầu nguyện cho con gia đình.
Rồi, đỡ bà xuống. Thưa anh chị em, cho thấy hình ảnh dễ thương không? 85 tuổi mà vẫn còn đi đem máy lòng thương xót Chúa mà đi loan truyền. Và bây giờ đem cái này về cho cái thằng con tứ đổ tường của mình nghe, thì mình thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành những Gioan như vậy, là đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa cho mọi người thấy đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, đây là đấng giàu lòng thương xót. Từ một bà cụ 85 tuổi rồi đến một bà 50 mấy tuổi, rồi đến một anh thanh niên 20 mấy tuổi, mỗi một người chúng ta trong gia đình của mình, trong khu xóm của mình, trong xí nghiệp của mình, trong sứ đạo của mình, mỗi người phải trở thành người ra đi để mà làm chứng. Như là Gioan lời kết nói: tôi đã thấy và tôi làm chứng, đây đích thật là con Thiên Chúa. Mỗi một người anh chị em đến đây đã thấy, đã nghe và cũng sẽ phải ra đi mà làm chứng cho mọi người rằng đây đích thật là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đây nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là như vậy. Giữa một thế giới sa đọa, giữa một thế giới mà người ta đắm chìm trong vật chất, giữa một thế giới mà người ta chỉ chui đến hình thức, chỉ chui đến bên ngoài, thì mỗi người phải trở thành một Gioan, phải rống lên, phải gào lên, phải hô to lên cho mọi người biết được rằng đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Hãy đến thú nhận tội lỗi, hãy đến với ngai tòa lòng thương xót Chúa là bí tích hòa giải, để được Chúa thứ tha tội lỗi, để được Chúa xóa bỏ tất cả tội lỗi của ta. Như Chúa nói, cho dù tội lỗi của con có đỏ thắm như vải điều thì ta cũng xóa cho trắng tinh như tuyết nếu con tín thác vào lòng thương xót của ta. Cho dù tội lỗi của con bằng cả tội lỗi của cả trần gian cộng lại thì cũng không thể nặng bằng với lòng thương xót của ta. Anh chị em cùng xác tín, cùng tuyên bố với mọi người: đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, đây là... Chúng ta chỉ vào chính Ngài, lấy tay phải chỉ vào: đây là
Chiên Thiên Chúa.
Chúa có bảo: đây là Chiên Thiên Chúa. Làm mình giới thiệu Chúa cho người khác và làm người ta hoảng, người ta bỏ, người ta chạy mất, mình là cái con chết bầm, người ta mới chỉ vào như vậy. Chứ còn phải giới thiệu là đây là Chiên Thiên Chúa, chứ còn đây là Chiên Thiên Chúa thì làm như vậy thì ta bỏ, người ta chạy mất. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa dữ vậy. Nào tất cả anh chị em cùng đưa tay phải lên hướng về ngay tòa của lòng thương xót Chúa và tuyên cáo, tuyên bố, công bố cho mọi người: đây là
Chiên Thiên Chúa,
đây là
tội.
Tất cả cùng giơ lên và đúng nhịp vào nha, chỉ tay đúng hướng về Thiên Chúa với niềm xác tín, công bố cho cả thế giới ngày hôm nay: những người đang sống trong tội lỗi, những người đang sống trong sa đọa, những người chưa nhận biết Chúa, những người đang khô khan của lệnh tội lỗi, rằng đây là
Chúa,
đây là
tội.
Lạy Chúa Giêsu, vì ngoài, xin mời hai tay cho thương. Của mỗi chúng con nhân loại
đây là
đấng xóa tội trần gian. Amen.